Không có, tin tôn giáo và bài thờ sự trình bày ba nét nổi bật trong đời sống tâm linh của vị thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II. Kế đó là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Nhưng trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, chương 13, câu 21 đến câu 28. Nói xong, Đức Giêsu cảm thấy tâm thần xao xuyến, người tuyên bố: "Thật, thầy bảo thật anh em, có một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ nhìn nhau, phần vần không biết người nói về ai. Trong số các môn đệ, có một người được Đức Giêsu thương mến. Ông đang dùng bữa, đầu tựa vào lòng Đức Giêsu. Ông Simon Phêrô làm hiệu cho ông ấy và bảo: "Hỏi xem thầy nói về ai?" Ông ấy liền nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu và hỏi: "Thưa thầy, ai vậy?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy chấm bánh đưa cho ai thì chính là kẻ ấy." Rồi người chấm một miếng bánh trao cho Giu-đa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Satan liền nhập vào y. Đức Giêsu bảo y: "Anh làm gì thì làm mau đi." Nhưng trong số người đang dùng bữa, không ai hiểu tại sao người lại nói với y như thế. Vì Giu-đa giữ túi tiền, nên có vài người tưởng rằng Đức Giêsu nói với y: "Hãy mua những món cần dùng trong dịp lễ, hoặc bảo y bố thí cho người nghèo." Sau khi ăn miếng bánh, Giu-đa liền đi ra, lúc đó trời đã tối. Quý vị và các bạn thân mến, để khỏi quên những điều cần phải nhớ, chúng ta thường làm gì? Có một số người đã dùng sổ tay, người khác thì lại viết ra giấy để trên bàn, người thì lại nhờ một người khác nhắc nhở. Hiện nay trong ngành điện tử, người ta cũng đã sáng chế ra một thứ sổ tay, có thể ghi đến ngày giờ, máy sẽ nhắc nhở người sử dụng nó. Trong đoạn tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu cũng đã dùng một thứ để nhắc nhở Phêrô về một điều mà Phêrô đã thề hứa với Chúa, đó là tiếng gà gáy. Thánh sự Gioan cho biết, khi Chúa Giêsu cho các tông đồ của Ngài biết rằng Ngài sắp phải đi đến một nơi mà các ông không thể tới được, thì Phêrô, người tông đồ rất nhiệt thành, đã bốc đồng thừa với Chúa rằng: "Tại sao con lại không theo thầy ngay bây giờ được?" Rồi ngon trớn, ông đã thừa với Chúa: "Con sẽ liều mạng sống con vì thầy." Khi hứa với Chúa điều trên đây, Phêrô nghĩ ngay rằng mình hơn những anh em khác, mình sẽ không phản bội như người mà Chúa đã loan báo trong bữa ăn tối cuối cùng là một trong các con sẽ nộp thầy. Thế nhưng, chỉ mấy giờ sau, ở trong dinh Phi-la-tô, con người phổi bò Phê-rô đã chối Chúa 3 lần. Ông chối Chúa như thế mà ông chẳng nhớ đến lời ông đã hứa với Chúa trước đó gì cả, nên lúc đó Chúa phải dùng tiếng gà gáy để nhắc nhở ông. Các thánh sử đều thuật rằng, sau khi Phêrô chối Chúa 3 lần, thì gà liền gáy. Tiếng gà gáy đã làm cho Phêrô thức tỉnh. Nó nhắc nhở ông về lời ông hứa với Chúa trước đó, và Phêrô đã khóc lóc thảm thiết về sự phản bội của mình. Hôm nay đây, có thể Chúa cũng đang dùng một dấu hiệu nào đó để nhắc nhở chúng ta về điều mà chúng ta đã hứa với Ngài. Dấu hiệu đó chắc chắn không phải là tiếng gà gáy, nhưng có thể là một cơn bệnh, một thất bại, một tai nạn, một tin buồn. Tất cả đều có thể là những dấu hiệu nhắc nhở chúng ta về những lời hứa nguyện của chúng ta với Chúa, về những ơn lành mà Ngài đã ban cho chúng ta, về tình yêu mà Ngài đã dành cho chúng ta. Chúa nhắc nhở Phêrô xưa cũng như chúng ta hôm nay, không phải với mục đích làm khổ chúng ta đâu, mà Ngài chỉ muốn rằng chúng ta hãy quay trở lại với Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với phần trình bày của Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lá tại quảng trường Thánh Phêrô. Sáng Chủ nhật lễ lá 13 tháng 4 vừa qua, hàng chục ngàn người đã quy tụ về quảng trường Thánh Phêrô Vatican để tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự vào lúc 9 giờ 30. Thánh lễ này cũng được cử hành với ý hướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 29 với chủ đề Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì nước trời là của họ. Theo truyền thống, có nghi thức trao chuyển thánh giá của Ngày Quốc tế Giới Trẻ và hình Đức Mẹ Maria sự cứu rỗi của dân thành Roma từ các bạn trẻ Brazil đến các bạn trẻ Ba Lan để mang tới Cracovia, nơi sẽ tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ vào mùa hè năm 2016. Phụng vụ bắt đầu với việc làm phép lá truyền thống. Khoảng 300 nhành lá được tết rất đẹp và kỹ thuật bởi các nghệ nhân vùng Sanremo và Bordighera theo truyền thống cổ của phụng vụ Tây Phương. Dành cho Đức Thánh Cha là chiếc lá được làm từ 3 lá cọ lớn kết lại với nhau tượng trưng cho Chúa Ba Ngôi. Các nhành ô liu và hoa dùng để trang hoàng quảng trường Phêrô do vùng Puglia cung cấp. Khu vực chung quanh bút tháp được bố trí theo cách nhằm gợi lại về việc Chúa Giêsu được mọi người chào đón khi tiến vào Jerusalem. Gậy mục tử mà Đức Thánh Cha sử dụng được làm từ gỗ cây ô liu ở nhà tù Sanremo. Lấy gợi hứng từ bài Thương khó theo Thánh Matthew, bài chia sẻ của Đức Thánh Cha gợi lên cho mọi người rất nhiều câu hỏi. Đức Thánh Cha đã nhắc lại toàn bộ những nhân vật xuất hiện trong Tin Mừng từ khi Chúa Giêsu bước vào thành cho đến khi Ngài được chôn cất trong mộ với câu hỏi trọng tâm, tôi là ai? Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, tuần này bắt đầu với việc rước những nhành lá ô liu. Tất cả mọi người chào đón Chúa Giêsu. Trẻ em, thanh thiếu niên ca hát, ngợi ca Chúa Giêsu. Với tuần này, chúng ta tiến vào mầu nhiệm sự chết và phục sinh của Chúa Giêsu. Chúng ta đã vừa nghe cuộc thương khó của Chúa. Cuộc thương khó ấy đặt ra cho chúng ta một câu hỏi rất lý thú. Tôi là ai? Tôi là ai trước Thiên Chúa của tôi? Tôi là ai trước Chúa Giêsu đấng tiến vào ngày lễ vượt qua ở Jerusalem? Tôi có diễn tả niềm vui của tôi có chúc tụng người hay không? Hay tôi đứng ở đàng xa? Tôi là ai trước Đức Giêsu đang chịu đau khổ? Chúng ta nghe thấy rất nhiều cái tên. Nhóm lãnh đạo, một số tư tế, Pharisêu, thầy thông luật đã quyết định giết Chúa Giêsu. Họ chờ cơ hội để triệt hạ người. Tôi có là một trong số họ không? Chúng ta cũng nghe một tên khác, Giuđa, 30 đồng bạc. Tôi có là Giuđa không? Chúng ta cũng nghe một số tên khác, các môn đệ chẳng hiểu gì cả, họ buồn ngủ khi Chúa đang chịu đau khổ. Cuộc sống của tôi có buồn ngủ không? Tôi có giống các môn đệ, không hiểu điều gì là phản bội Chúa Giêsu không? Tôi có giống một số môn đệ khác muốn giải quyết mọi chuyện với đao kiếm không? Tôi có giống Giuđa, kẻ giả vờ yêu và hôn thầy mình để giao nộp thầy, để phản bội thầy không? Tôi có là kẻ phản bội không? Tôi có giống như các nhà lãnh đạo vội vàng triệu tập tòa án và tìm chứng gian không? Và giả như tôi có làm những điều này, thì khi ấy tôi có tin là với những điều này tôi có thể cứu độ mọi dân được không? Tôi có giống Phi-la-tô không, khi thấy tình cảnh khó khăn thì rửa tay và chối bỏ trách nhiệm và để mặc cho người khác kết án hay chính tôi kết án không? Tôi có giống đám đông không biết gì cả nhưng lại đòi tha cho Ba-ra-ba không? Với họ thì như nhau cả, nhưng hạ nhục Chúa Giê-xu thì vui thú hơn. Tôi có giống những tên lính đánh Chúa, đóng đinh Chúa, treo người lên, hạ nhục người không? Tôi có giống ông Simon thành Kyrene đi làm về, mệt mỏi, nhưng có ý tốt giúp Chúa Giê-xu vác cây thập giá không? Tôi có giống những người đi ngang qua thập giá và chế nhạo Chúa Giê-xu không? Nào, cố lên, xuống khỏi thập giá đi, rồi chúng tôi sẽ tin vào ông. Họ chế nhạo Chúa Giê-xu. Tôi có giống như những người phụ nữ can đảm và giống như mẹ của Chúa Giê-xu đứng ở đó, hứng chịu bao đau khổ trong tinh lặng không? Tôi có giống ông Giu-se, người môn đệ ẩn danh, đã mang xác Chúa Giê-xu với trọng tình yêu và đem đi chôn cất không? Tôi có giống những nhà lãnh đạo vào ngày hôm sau đi đến chỗ Phi-la-tô và nói, thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp bợm ấy khi còn sống có nói, sau 3 ngày ta sẽ trỗi dậy. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ 3, kẻo môn đệ hắn đến lấy trộm hắn đi, rồi phao với dân là hắn đã từ cõi chết trỗi dậy. Và như thế, chuyện bịp bợm cuối cùng này sẽ còn tệ hại hơn chuyện trước. Họ đóng cuộc sống mình lại, đóng ngôi mộ lại để bảo vệ học thuyết của mình, để cuộc sống của mình không đi ra ngoài. Con tim của tôi đang ở đâu? Tôi thấy mình giống ai trong những người này? Những câu hỏi này sẽ theo chúng ta trong suốt tuần này. Trong phần lời nguyện giáo dân, có lời nguyện bằng tiếng Pháp, cầu nguyện cho những người bị bách hại vì đức tin để hiến tế tình yêu của Chúa, có thể nâng đỡ sự trung tín và hiền lành của các Kitô hữu trong cuộc thử thách. Lời nguyện bằng tiếng Hoa, cầu nguyện cho hòa bình giữa các dân tộc và công lý trên thế giới. Sau thánh lễ là nghi thức trao thánh giá và ảnh Đức Mẹ. Trước hết, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến 250 giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân, những người đã tham gia vào Ngày Quốc tế Giới Trẻ, được Ủy ban Giáo hoàng về Giáo dân tổ chức. Ngày gặp gỡ Giới Trẻ Thế giới lần tới được tổ chức vào tháng 7 năm 2016 tại Cracovia với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Đức Thánh Cha chia sẻ rằng, các bạn trẻ Brazil đã sớm chuyển cho các bạn trẻ Ba Lan cây thánh giá của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Việc chuyển giao thánh giá cho giới trẻ đã được thực hiện 30 năm trước do Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thực hiện. Ngài mời gọi họ hãy mang thánh giá ấy đi khắp thế giới như dấu chỉ tình yêu của Đức Kitô dành cho nhân loại. Ngày 27 tháng 4 này, chúng ta vui mừng cử hành lễ phong thánh cho vị giáo hoàng này cùng với Đức Gioan 23. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người đã khởi xướng Ngày Giới Trẻ Thế Giới, sẽ trở thành đấng bảo trợ vĩ đại cho sự kiện này. Trong sự hiệp thông với các thánh, Ngài sẽ trở thành những người cha và người bạn của tất cả các bạn trẻ trên khắp thế giới. Chúng ta hãy cùng cầu xin Chúa để cây thập giá cùng với hình mẹ Maria trở thành dấu chỉ niềm hy vọng dành cho tất cả mọi người, biểu lộ cho thế giới thấy tình yêu chiến thắng của Đức Kitô. Sau bài chia sẻ của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ trao thánh giá cho nhau. Thánh giá được dựng đứng giữa quảng trường cùng với ảnh Đức Mẹ. Kế đó, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến tất cả mọi người. Ngài đặc biệt nói đến sự kiện Ngài sẽ đến Hàn Quốc vào tháng 8 tới để gặp gỡ các bạn trẻ ở châu Á. Sau thánh lễ và sau khi đã thay phẩm phục, Đức Thánh Cha tiếp tục ra phía trước quảng trường để gặp gỡ, nói chuyện và chụp hình với các bạn trẻ trong tiếng hô vang và tiếng cười hạnh phúc của họ. Tin Roma. Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại trung tâm cho người tàn tật và cao niên. Chiều thứ Năm 17 tháng 4, thứ Năm tuần thánh, Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành thánh lễ tiệc ly tại trung tâm Đức Bà là đấng quan phòng thuộc Hiệp hội Don Gnocchi nằm ở ngoại ô Roma. Đức Thánh Cha thường xuyên đề cập đến tình trạng một số thành phần trong xã hội bị gạt ra bên lề xã hội trong nền văn hóa loại bỏ. Chính vì thế, Ngài thường nêu gương gặp gỡ và giúp đỡ những người bên lề, những người nghèo và những người túng thiếu. Chẳng hạn như chuyến thăm đầu tiên của Ngài đến Assisi, nơi Đức Thánh Cha đã gặp gỡ những trẻ em bị bệnh và thanh thiếu niên. Năm ngoái, vào chiều ngày thứ năm tuần thánh đầu tiên trong cương vị giáo hoàng, Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại một nhà tù giam giữ trẻ vị thành niên và rửa chân cho các tù nhân, bao gồm cả hai người Hồi giáo. Còn nhớ, trong thời gian là Tổng giám mục Buenos Aires, Argentina, Ngài đã cử hành thánh lễ chiều thứ năm tuần thánh với những người bụi đời, với các bệnh nhân trong các bệnh viện, nhà tù và các khu ổ chuột. Tin Ukraine. Đức cha Zesek Pil tại Crimea nói rằng, Crimea sống còn là nhờ lòng tin cậy mến. Mô tả tình hình hiện nay ở Crimea, Đức cha Zesek Pil, giám mục phụ tá Odessa Simferopol, cho biết rằng, chúng tôi đã bị cắt đứt với phần còn lại của đất nước. Chúng tôi chỉ có thể giao tiếp qua điện thoại và email. Ngay cả các gói viện trợ cũng bị kẹt lại ở biên giới. Suy nghĩ về tương lai bấp bênh của đất nước, Đức cha Pil nhấn mạnh rằng Crimea rất cần đến lời cầu nguyện của mọi người và chỉ có thể sống còn nhờ vào hồng ân đức tin cậy mến của Kitô giáo. Đức cha nói, đức tin giúp chúng tôi nhìn những sự việc xảy ra với lăng kính của Thiên Chúa quan phòng. Chúng tôi hướng về tương lai với niềm cậy trông vì biết rằng Thiên Chúa luôn ở bên chúng tôi trong những lúc khó khăn này. Còn tình yêu đối với Thiên Chúa và với anh chị em giúp chúng tôi không để cho lòng hận thù lớn lên trong tim mình. Mặc dù lâm vào tình trạng khan hiếm tài nguyên, giáo hội Công giáo đã chăm lo cho các gia đình gặp khó khăn. Sau cuộc trưng cầu ý dân dẫn đến việc sáp nhập Crimea vào nước Nga, các ngân hàng Ukraine đã đóng cửa nhường chỗ cho các ngân hàng của Liên bang. Tiền Nga chỉ mới bắt đầu lưu hành trong giai đoạn chuyển tiếp, người dân không thể truy cập tài khoản ngân hàng của mình hoặc nhận được tiền lương hay tiền hưu trí. Đức cha Pil nói thêm rằng, chúng tôi đang cố gắng đối phó với tình trạng khẩn cấp này bằng cách trao tặng thực phẩm và thuốc men đặc biệt cho các gia đình đông con. Chúng tôi cũng giúp cho các tín hữu Công giáo Hy Lạp đang tham dự các cử hành phục vụ của chúng tôi vì tất cả các linh mục của họ đã bỏ ra đi. Các giáo sĩ Công giáo Roma đã ở lại trên bán đảo còn đang tranh chấp này, nhưng vẫn chưa rõ ràng rằng họ sẽ có thể ở lại như thế nào. Có vẻ như Moscow đang yêu cầu người Ukraine không thuộc Crimea phải có thị thực, và nhiều giáo sĩ đang phục vụ tại giáo phận Odessa Simferopol là người Ba Lan phải có giấy phép lưu trú dài hạn do chính phủ Ukraine cấp cho. Sự ly khai cũng đã phá hỏng nhiều năm thương thảo giữa giáo hội Công giáo và Kiev về việc trả lại các tài sản của giáo hội bị tịch thu trong thời Xô Viết. Đức cha Pil nói tiếp, có vẻ như mặc dù nhà thờ Sevastopol đã bị dùng làm nhà hát dưới thời Cộng sản, sắp được trao trả cho giáo hội, nhưng tất cả những nỗ lực ấy lại trở thành con số không. Việc xây dựng và giấy phép trùng tu bây giờ trở nên vô dụng. Nhưng Đức cha Pil không chịu thua khi nói rằng, chúng tôi đã phải bắt đầu lại nhiều lần và chúng tôi sẵn sàng bắt đầu lại một lần nữa. Điều quan trọng là đừng ai cản đường chúng tôi. Khoảng một tuần trước, Đức cha đã gửi thư cho các cư dân Crimea kêu gọi họ đừng để cho tình huynh đệ của người dân trên bán đảo này mất đi. Đức Tổng giám mục Lazarus của Simferopol và Crimea thuộc giáo hội chính thống Nga cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Các Kitô hữu của mọi hệ phái đã cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất để ngăn chặn các cuộc xung đột huynh đệ tương tàn có thể xảy ra. Thực tế đã không có đổ máu khi Crimea nằm dưới sự kiểm soát của Nga, đó là một dấu hiệu của sức mạnh của lời cầu nguyện của chúng tôi. Nhiều linh mục chính thống giáo thuộc Tòa Thượng Phụ Kiev đã rời Crimea vì sợ rằng Moscow có thể nuốt chửng giáo hội của họ, hoặc thậm chí cấm họ hiện diện trên bán đảo này. Đứng trước tình trạng thiếu linh mục, các tín hữu của giáo hội Ukraine đã chọn đến với giáo hội Công giáo thay vì giáo hội Nga. Các tín hữu của họ bày tỏ mong muốn cầu nguyện với chúng tôi và tôi đã đón nhận ngay. Tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa. Trong khi đó, mối quan hệ với cộng đồng Hồi giáo vẫn ổn định, mặc dù có các báo cáo rằng binh lính của Chechnya và các nước Cộng hòa Nam Tư cũ đã đến Crimea. Tình hình vẫn yên tĩnh, nhưng các tin tức chúng tôi nhận được từ các phương tiện truyền thông là đáng báo động. Tin Roma. Bài suy niệm trạng đàng thánh giá của Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Italia trong ngày thứ Sáu tuần thánh. Như đã đưa tin, lúc 21:15 thứ Sáu 18 tháng 4 thứ Sáu tuần thánh, tại hí trường Colosse, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chủ sự buổi đi đàng thánh giá trọng thể và ban phép lành tòa thánh cho những ai tham dự. Vị được giao viết những bài suy niệm cho 14 trạng đàng thánh giá năm nay là Đức Tổng Giáo mục Giancarlo Maria Bregantini của Tổng Giáo phận Campobasso Boiano, đồng thời cũng là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, Vấn nạn Xã hội và Lao động thuộc Hội đồng Giáo mục Italia. Trong lời dẫn nhập, Đức Tổng Giám mục đã trích dẫn tin mừng theo Thánh Gioan chương 19 câu 35 đến câu 37 rằng: Người xem thấy việc này đã làm chứng và lời chứng của người ấy xác thực, và người ấy biết mình nói sự thật để cho cả anh em nữa cũng tin. Các việc này đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh: Không một khúc xương nào của người sẽ bị đánh dập. Lại có lời Kinh Thánh khác rằng: Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm thâu qua. Đức Tổng Giám mục viết rằng: Lạy Chúa Giêsu dấu ái, Chúa đã bước lên đồi Golgotha không chút do dự, đầy yêu thương và để cho mình chịu đóng đinh không lời phàn nàn, trách móc. Những bài suy niệm cho 14 trạng đàng thánh giá tại hí trường Colosse luôn được chú ý rộng rãi trên toàn thế giới vì sự phong phú của những suy tư thần học. Ngay cả truyền thông thế tục cũng chú ý đến những bài suy niệm này, vì chúng phản ánh những suy tư của giáo hội trước những bất công lan tràn trên thế giới và tình trạng xuống cấp tháo thứ về luân lý và đạo đức trong xã hội. Trong khi trạng đàng thánh giá năm 2013 do Đức Thượng Phụ Bekara Boutros Andrahi biên soạn nói lên tình cảnh bi đát của các tín hữu Kitô vùng Trung Đông, thì văn bản của trạng đàng thánh giá năm 2007 do một học giả nổi tiếng về thánh kinh là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi biên soạn, thường được xem là một án văn chương kiệt xuất.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trên bài Ba Nét Nổi Bật Trong Đời Sống Tâm Linh của vị thánh giáo hoàng Juan Paulo II. Bài do Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu An tổng hợp với phần trình bày của Mai Hương.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đức Pio thứ 10 được gọi là giáo hoàng của bí tích thánh thể vì Ngài đã cho phép trẻ em đến tuổi khôn được rước lễ vỡ lòng. Đức Leo thứ 13 là giáo hoàng của Kinh Mân Côi, vì nêu gương và cổ võ phép lần hạt. Đức Gioan 23 là Bon Papa, vì Ngài hiền lành và khiêm nhường. Đức Gioan Phaolô đệ nhất, trên tòa thánh Phêrô chỉ có 33 ngày, cũng nhận được biệt danh giáo hoàng của nụ cười, vì khi xuất hiện trước công chúng, Ngài luôn để lại nụ cười thật tươi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị là giáo hoàng của những kỷ lục đi xa, kỷ lục phong thánh, kỷ lục gặp gỡ, kỷ lục diễn văn. Đặc biệt, Ngài là giáo hoàng của Đức Mẹ. Nhìn lại 26 năm giáo hoàng của Ngài, Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã để lại cho giáo hội và cho nhân loại không chỉ về gương sáng đời sống thánh thiện, tình yêu mục tử, các nhân đức anh hùng, mà còn là những công trình về luân lý, xã hội, mục vụ, triết lý thần học. Nhân dịp Đức Thánh Cha Francisco phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng John 23 và John Paulo đệ nhị vào Chủ nhật 27 tháng 4 tới đây. Xin điểm lại ba nét chính yếu trong đời sống tâm linh của Đức John Paulo đệ nhị, một giáo hoàng có đời sống nội tâm sống động. Trong bài thời sự hôm nay, chúng tôi xin nói đến đặc điểm thứ nhất và thứ hai là Đức Thánh Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị say mến Chúa Giêsu Thánh Thể và là vị giáo hoàng có lòng sùng kính Đức Mẹ. Đặc điểm thứ nhất, Đức John Paulo đệ nhị say mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Từ thuở nhỏ, cậu bé Carol đã chứng tỏ một tâm tình đạo đức sâu xa. Mỗi sáng trước khi đến trường, cậu luôn luôn ghé lại nhà thờ cầu nguyện trước Thánh Thể. Một người bạn thường học chung với Carol Vontiwa đã ghi trong hồi ký của mình. Cứ mỗi lần ôn xong một bài học, Carol rời khỏi phòng, và một lúc sau mới trở lại. Có lần, vì cánh cửa không được đóng kín, tôi thấy Carol đang quỳ cầu nguyện. Carol thể hiện lòng đạo đức một cách rất kín đáo. Lòng đạo đức của song thân đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Carol. Chính cậu đã xác nhận. Chính mẹ tôi đã dạy cho tôi cầu nguyện và say mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi mẹ tôi chết, rồi tiếp theo đó, người anh cả cũng chết theo. Và như vậy tôi sống đơn côi với cha tôi, một người có lòng đạo đức thâm sâu. Hằng ngày tôi có thể quan sát lối sống khách kỷ của Ngài. Trước đây, Ngài theo binh nghiệp, và sau khi mẹ tôi qua đời, cuộc sống của Ngài trở thành lời cầu nguyện liên lỉ. Những thử thách đau đớn ập đến trên Ngài đã mở ra nơi Ngài những chiều sâu thiêng liêng bao la. Nỗi buồn của Ngài biến thành lời cầu nguyện. Thỉnh thoảng thức giấc lúc nửa đêm, tôi thấy Ngài vẫn quỳ gối cầu nguyện, như tôi thường thấy Ngài quỳ trong nhà thờ. Chỉ nhìn Ngài quỳ gối, tôi cũng đã nhận được một ảnh hưởng quyết định những năm niên thiếu của tôi. Gương sáng của Ngài đủ để dạy cho tôi về kỷ luật và ý thức bổn phận. Khi nhận lời làm với một phụ tá giáo phận Cracovia vào năm 1958, Đức Carol đã ghé vào nhà nguyện dòng Ursuline, sắp mình cầu nguyện trước Thánh Thể 8 tiếng đồng hồ. Vào năm 1978, khi tuyển chọn vị tân giáo hoàng, yếu tố đè nặng trên quyết định của các hồng y là chọn một người suy niệm và cầu nguyện để làm giáo hoàng. Và các vị nhận ra nơi hồng y Carol Vontiwa một mẫu gương để cầu nguyện. Thật vậy, cầu nguyện là nền tảng mọi hoạt động nhân bản và mục vụ của Đức John Paulo đệ nhị. Khi lên ngôi giáo hoàng, dù bận bịu biết bao công việc, mỗi ngày Ngài dành nhiều giờ trước Thánh Thể, trung bình 7 tiếng mỗi ngày. Ngài nói, cả thế giới có quyền chờ đợi nhiều nơi giáo hoàng, nên giáo hoàng sẽ không bao giờ cầu nguyện cho đủ. Học giả Jean Guiton thuộc Hàn Lâm Viện Pháp viết về Ngài. Khi tham dự thánh lễ của Ngài, người ta có cảm tưởng đang thông phần vào cuộc gặp gỡ của riêng một người với một mình Thiên Chúa. Trước mỗi chuyến công du, Ngài cầu nguyện rất nhiều, xưng tội trước khi đi công du. ngài vẫn giữ thói quen rất lành thánh là xưng tội hàng tuần. Ngài cổ võ mạnh mẽ cho việc tôn sùng thánh thể. Khi viết về những dấu huấn liên quan đến đức tin, ngài thường quỳ gối viết trước thánh thể, gần giống như thánh Thomas Aquino, dựa đầu vào nhà tạm trước khi nói về thánh thể. Đặc điểm thứ hai của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là lòng sùng kính mẹ Maria. Khẩu hiệu giám mục của ngài là Totus Tuus, trọn các con thuộc về mẹ. Đây là những chữ trong lời kinh dâng mình cho Đức Mẹ, khởi xướng từ phong trào tận hiến do thánh Louis Marie Grignon de Montfort mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đọc và đã sống từ ngày còn rất trẻ. Tất cả của con là của mẹ. Con hoàn toàn thuộc về mẹ. Âm điệu lời kinh ấy đã đi vào nhịp điệu cuộc đời của ngài, và cứ thế làm nên sức sống không ngừng tươi trẻ của mùa dân hiến. Tiểu sử kể lại rằng, thời trung học, ngài đã tích cực tham gia phong trào chuỗi kinh mân côi sống để cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ, xây dựng tình hiệp thông và thêm tinh thần can đảm, kinh qua những gian khổ dưới thời Đức Quốc xã. Với chúng ta, cái tên Auschwitz có chăng chỉ là những hình ảnh tĩnh mang tính sử liệu của một thời đã qua. Nhưng với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, đó vẫn mãi còn là chuỗi sự kiện sống động kinh hoàng của văn hóa sự chết, mà sống còn qua những năm tháng khói lửa ấy là nhờ vào sự gìn giữ của mẹ Maria. Chính vì thế, khi được chọn làm giám mục phụ tá giáo phận Krakow, ngài đã không lưỡng lự ghi tên mẹ Maria vào trong huy hiệu và chọn lời kinh dâng hiến cho Đức Mẹ làm châm ngôn phục vụ. Totus tuus, trọn đời con thuộc về mẹ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thời sự ngày mai sẽ tiếp tục nói về đề tài này. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một lời Chúa Chúa Ngọc với phần trình bày của Hoàng Minh.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người làm lũ hy sinh, chiến thắng khai hòa quyền uy cõi chết. Thiên Chúa chúng ta phục sinh.
Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm về mầu nhiệm phục sinh gồm hai khía cạnh, tiêu cực và tích cực. Trước tiên, đó là kinh nghiệm về một sự khiếm diện, một sự trống vắng, nhưng là sự trống vắng có giá trị của một dấu chỉ về sự sống. Sau đó sẽ là trải nghiệm chính sự sống đó, trình thuật về ngôi mộ trống trong tin mừng phục sinh năm A, trích trong Gioan, chương 20, câu 1 đến câu 9, đề cập đến khía cạnh thứ nhất của kinh nghiệm về mầu nhiệm phục sinh. Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Magdala ra mộ, thì thấy tảng đá đã bị đem ra khỏi mộ. Trong bản văn ghi lại, tác giả dùng từ sáng sớm là lúc đó có ánh sáng rồi. Xét theo quan điểm thời gian, thật khó dung hòa với ghi nhận lúc trời còn tối, được tác giả viết ngay sau đó. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ của Gioan, bóng tối có nghĩa là tình trạng đối nghịch với sự thật đem lại sự sống. Vì thế, có lẽ phải hiểu còn tối ở đây theo nghĩa ám chỉ tình trạng tinh thần và tâm linh của bà Maria Magdala. Bà đi ra mộ với tâm trạng hoàn toàn bị chi phối bởi cách hiểu sai lạc về cái chết của Đức Giêsu, và bà đã không nhận ra rằng ngày mới đã bắt đầu rồi, rằng trời đã sáng rồi. Bà tìm Đức Giêsu nơi cõi của người chết. Bà nghĩ rằng sự chết đã chiến thắng. Bà chỉ có ý định đi thăm mộ Đức Giêsu thôi, chứ không có ý làm bất cứ điều gì khác. Khi đến nơi, bà thấy tảng đá đã bị đem ra khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp ông Simon Phêrô và gặp người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu. Ta có cảm tưởng bà Maria chạy đôn chạy đáo báo động, ám chỉ ông Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến đang ở hai nơi chốn khác nhau. Đúng như lời Đức Giêsu đã nói trước, các môn đệ bị phân tán. Nhưng thay vì thông báo cho các môn đệ Đức Giêsu rằng tảng đá đã bị đem đi khỏi mộ như bà đã nhìn thấy, thì bà Maria lại nói: người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ. Việc tảng đá bị đem đi khỏi mộ vốn là dấu hiệu chứng tỏ sự chết không còn chặn lối Đức Giêsu được nữa. Nhưng dấu hiệu ấy đã bị bà Maria hiểu sai hoàn toàn. Dấu hiệu của sự sống bị hiểu thành dấu chỉ của sự mất mát. Đối với bà Maria, Đức Giêsu là Chúa, nhưng là vị Chúa đã bị tước sạch mọi quyền bính. Và lúc này, bà chẳng biết vị Chúa ấy đang bị đặt ở đâu. Bà vẫn chưa ra khỏi kinh nghiệm đau thương về sự kiện Đức Giêsu bị nộp và bị giết. Bà là hình ảnh của cộng đoàn đang mất phương hướng vì cái chết thê lương của Đức Giêsu. Bóng tối được nói đến ở câu 20 phản ánh tình cảnh của cộng đoàn đó. Cộng đoàn đang hoang mang tìm kiếm, nhưng là tìm kiếm Đức Chúa đã bị sự chết khuất phục. Đức Chúa của cộng đoàn đã bị người ta đặt ở nơi mà họ muốn, và do đó, cộng đoàn các đồ đệ trở nên hoàn toàn bất lực và bất hạnh. Ông Phêrô và môn đệ kia liền đi ra mộ, cả hai người cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phêrô và đã tới mộ trước. Cả hai môn đệ đều phản ứng giống nhau trước thông tin mà bà Maria cung cấp. Hai ông đều đi ra mộ. Cả hai ông đều gắn bó với Đức Giêsu. Nhưng trên đường đi đã xảy ra một sự thay đổi quan trọng. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến chạy mau hơn ông Phêrô và đến mộ trước. Để hiểu rõ chi tiết này, có lẽ chúng ta cần chú ý đến các tác giả Gioan mô tả về người môn đệ tới mộ trước. Đã hơn một lần, người môn đệ này được đề cập đến trong Gioan. Nhưng lần này, có một sự thay đổi quan trọng. Thay vì gọi ông là người được Đức Giêsu yêu mến, thì ở đây, tác giả lại gọi ông là người được Đức Giêsu thương mến. Một công thức tương tự như cách gọi ông Lazaro. Vậy, ở đây, tác giả cố ý nhấn mạnh đến tư cách của người môn đệ này như là người bạn của Đức Giêsu, người thực hiện lệnh truyền của Đức Giêsu, tức là người yêu mến anh em mình. Cách gọi người môn đệ kia lại gợi ý cho chúng ta về chương 18, câu 15 đến câu 16, nói về người môn đệ đã theo Đức Giêsu vào tận trong dinh thượng tế trong cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Như vậy, người chạy đến mộ trước chính là người đã từng có kinh nghiệm sâu xa hơn về tình yêu của Đức Giêsu và đã từng chứng tỏ tình yêu đối với Đức Giêsu tận nơi chân thập giá, chứ không phải là ông Phêrô, người đã từng chối bỏ thầy. Vậy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đến mộ, ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó nhưng không vào. Những băng vải ở đây được trình bày như là những băng vải hôn lễ. Các băng vải được đặt ở chỗ đã đặt xác Đức Giêsu. Các băng vải đó là dấu hiệu của hôn lễ, của sự sống, của sự phong nhiêu. Ngôi mộ trống đã trở thành một căn phòng hôn lễ, căn phòng của sự sống và sự phong nhiêu. Người môn đệ không vào trong mộ, ông sẽ vào sau ông Phêrô. Ông nhường cho ông Phêrô được bày tỏ tình yêu mến đối với thầy trước. Bởi lẽ, chỉ vài ngày trước đó, ông Phêrô đã chối thầy trong sân dinh thượng tế, còn người môn đệ kia thì vẫn tiếp tục theo Đức Giêsu đến tận chân thập giá. Cách cư xử này cho thấy người môn đệ được Đức Giêsu thương mến, đang muốn thực hiện một hành vi bao dung và hòa giải. Ông tôn trọng người anh em mình và muốn để cho ông Phêrô được ưu tiên diễn tả tình yêu của ông đối với thầy. Ông Simon Phêrô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó và khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại xếp riêng ra một nơi. Ông Phêrô thấy các băng vải được xếp đó, nhưng có lẽ chưa hiểu ý nghĩa của chúng. Ngoài ra, ông còn thấy khăn che đầu Đức Giêsu. Khăn che đầu này là yếu tố chung duy nhất giữa việc an táng Đức Giêsu và việc an táng ông Lazaro. Khăn này là biểu trưng cho sự chết. Trong trường hợp ông Lazaro, chiếc khăn này che mặt ông, còn trong trường hợp Đức Giêsu, chiếc khăn này không che mặt người, mà chỉ che đầu người thôi. Điều đáng nói ở đây, chiếc khăn này bị cuốn lại, xếp riêng ra một nơi, phân biệt với các băng vải đang được để tại nơi Đức Giêsu đã từng an nghỉ. Sự chết đã bị xếp riêng ra, bị gạt ra một bên. Bấy giờ người môn đệ kia, cả đã tới mộ trước, cũng đi vào, ông đã thấy và đã tin. Người môn đệ này đã thấy những băng vải được xếp đó như để trang trí cho phòng hôn lễ, dấu hiệu của sự sống, của tình yêu, của hạnh phúc và của sự phong nhiêu. Ông hiểu rằng sự chết đã không làm đứt đoạn sự sống. Chiếc khăn biểu tượng cho sự chết đã không che mặt Đức Giêsu, nhưng đã bị cuốn lại và xếp riêng ra một nơi, vì sự chết không thể cầm tù đấng ban sự sống được. Một lần nữa, tác giả Tin Mừng lại nhấn mạnh sự khác biệt giữa hai môn đệ. Ông không nói gì đến phản ứng của ông Phêrô khi nhìn thấy ngôi mộ trống với những băng vải được để đó và chiếc khăn biểu đạt sự chết được cuốn lại xếp riêng ra. Nhưng ông ghi nhận cách tường minh lòng tin của người môn đệ được Đức Giêsu thương mến. Người môn đệ này luôn sống thân nghĩa và trung thành với thầy Giêsu, nên đã nhanh chóng nhận ra ý nghĩa của những thực tại được trình bày trong ngôi mộ trống, cho dù trước đó hai ông chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tóm lại, ngôi mộ trống, yếu tố chính yếu của trình thuật Tin Mừng trong Chúa Nhật Phục Sinh năm A, chứng tỏ Đức Giêsu đã không hề bị sự chết giam cầm, đã bắt đầu một ngày mới. Trời đã sáng ra, cuộc vượt qua của Đức Kitô cũng chính là của chúng ta đã hoàn tất. Hình ảnh bà Maria Magdala trong Tin Mừng là hình ảnh của cộng đoàn các đồ đệ đang đau khổ và mất phương hướng vì cái chết bi thảm của Đức Giêsu, Chúa của họ. Cộng đoàn đó được khắc họa trong hình ảnh bà Maria Magdala vẫn còn đi trong tối tăm, cho dù trời đã sáng rồi. Chúng ta cũng có thể và chắc chắn đã nhiều lần hành xử như bà Maria Magdala, đó là quá đau khổ vì những thực tại đau thương trong cuộc sống, ta hóa ra như thể không còn khả năng tin vào một thế giới mới đã được khai mở với cuộc phục sinh của Chúa chúng ta, Đức Giêsu Kitô. Ngôi mộ trống là sự khiếm diện của Đức Giêsu bị hiểu sai, thành bằng chứng của một mất mát lớn lao và đau đớn. Nhưng như đoạn văn kế tiếp trong sách Tin Mừng tường thuật, chính Đức Giêsu sẽ đi tìm bà Maria và tỏ mình cho bà. Những môn đệ thân tín từng gắn bó sâu xa với Đức Giêsu theo các mức độ khác nhau sẽ đón nhận sứ điệp từ ngôi mộ trống theo những cách thức và mức độ khác nhau. Tất cả đều không mong chờ sự phục sinh của Đức Giêsu, vì họ chưa hiểu rằng theo Kinh Thánh Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết. Tuy nhiên, người môn đệ đã từng trải nghiệm sâu sắc tình yêu mến của Đức Giêsu và sống theo định truyền của Người thì nhanh chóng hơn trong việc thấy và tìm. Ông nhận ra nơi ngôi mộ trống dấu hiệu của sự sống. Ông tin rằng Đức Chúa của ông đã sống lại, mặc dù không phải là một bằng chứng tích cực của mầu nhiệm phục sinh, nhưng ngôi mộ trống và những băng vải được đặt trong đó đối với ông đã thực sự là dấu hiệu của sự sống. Người môn đệ Đức Giêsu thương mến đã nhận ra ý nghĩa đó và ông đã tin. Không phải lúc nào chúng ta cũng được trải nghiệm về sự hiện diện của Chúa phục sinh trong cuộc đời. Rất nhiều khi người có vẻ khiếm diện, rất nhiều lúc chúng ta chỉ gặp ngôi mộ trống. Nhưng đó là sự khiếm diện và trống vắng có giá trị của dấu chỉ về sự sống mới, sự sống đích thực, sự sống phong nhiêu và hoàn lạc. Chính mối tương quan tình yêu của mỗi người chúng ta với Đức Kitô sẽ giúp chúng ta đi vào khoảng trống đó để thấy và tin, giống như người môn đệ được Đức Giêsu thương mến trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng Chủ nhật kế tiếp sẽ kể cho chúng ta những trải nghiệm tích cực của các môn đệ về sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh. Đó là sự khiếm diện và trống vắng có giá trị của dấu chỉ về sự sống mới, sự sống đích thực, sự sống phong nhiêu và hoàn lạc. Chính mối tương quan tình yêu của mỗi người chúng ta với Đức Kitô sẽ giúp chúng ta đi vào khoảng trống đó để thấy và tin, giống như người môn đệ được Đức Giêsu thương mến trong bài tin mừng hôm nay. Bài tin mừng Chủ nhật kế tiếp sẽ kể cho chúng ta những trải nghiệm tích cực của các môn đệ về sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh.
Chúa đã sống lại, người ơi theo lên tìm ta phục sinh, alleluia, đồng thanh ta hát hôn hà, Chúa đã phục sinh, con về Chúa ta cứu ta, người đã hiện diện. Chúa đã sống lại, người ơi theo lên tìm ta phục sinh, alleluia, đồng thanh ta hát hôn hà, Chúa đã phục sinh.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cầu kinh ngày theo đôi bàn tay vươn lên trời, cầu ngài dẫn lối, van xin Thiên Chúa đôi thưa cha mẹ yêu, kêu xin Thiên Chúa khấn ban ơn huyền siêu, tin nơi Thiên Chúa lắng nghe kinh dâng sớm chiều.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong một bạn đọc viết của Tuổi Trẻ Online, bạn Vũ Khôi đã trải lòng mình với cha mẹ qua một lá thư như sau. Ngồi ăn tối cùng với các bạn, con nhớ nhà quá, nhớ những bữa cơm của gia đình mình. Con nhớ dì Tư, nhớ những món ngon dì hay làm sẵn cho con mỗi chiều tan học về. Con nhớ Út Điệu, nhớ những lần hai chị em giành giật nhau cái kẹp tóc có gắn hình con heo. Nhớ những lần hai đứa ra nhà văn hóa xã coi văn nghệ. Gia đình mình bận rộn quá. Con lên cấp 3, vì lo cho tương lai của con, ba mẹ gửi con đi học nội trú ở Sài Gòn. Đất khách quê người, bạn bè từ nhiều vùng miền khác đến. Con nhớ mãi ngày đầu tiên ba chở con đến trường xin nhập học. Trời mưa lất phất, bước từ cửa xe hơi ra, con cảm thấy nghẹn ngẹn nơi cổ họng rồi. Lúc ba về, mưa như trút, một mình con giữa nơi xa lạ này. Lần đầu tiên, con đã thức cả đêm chỉ để khóc vì nhớ nhà và nhắn tin cho Út Điệu. Cuối tuần, hầu hết bạn bè được gia đình rước về. Có những bạn ở xa thì một tháng, hai tháng ba mẹ lên thăm hoặc chở đi chơi, mua sắm. Ba má ở tận Đắk Lắk, xa xôi quá, nên con chỉ dám mong vài ba tháng, ba mẹ lại lên thăm con, mua cho con mấy cái bánh ú, hay kêu Út Điệu gửi cho con mấy cái kẹp tóc dễ thương. Ấy vậy mà, chắc là do công việc kinh doanh của ba mẹ bận rộn lắm, nên chỉ đến dịp nghỉ hè, lễ Tết mới đón con về nhà. Gần hai năm trôi qua rồi, mà con vẫn chưa nguôi được cái cảm giác mong ngóng này. Con thèm lắm những lần ba mẹ gọi điện thăm con, thèm lắm được nắm tay Út Điệu đi chơi, được ăn những món ngon dì Tư dành phần cho con. Con thèm lắm được nhìn thấy ba đọc báo, được nhìn thấy mẹ loay hoay với chồng tài liệu dịch thuật. Con nhớ quá cái không khí gia đình. Con ước chi ba mẹ đừng có quá nhiều công việc. Con ước chi con được quan tâm hơn xíu nữa thôi, thì chắc hẳn con không cô đơn đến thế này đâu. Ba mẹ ơi, xin bớt chút thời gian vào mỗi ngày để gọi điện cho con được không? Bớt chút thời gian vào mỗi cuối tháng xuống Sài Gòn thăm con được chứ? Con cần lắm những giây phút có cảm giác gia đình như thế. Chỉ để mọi người biết rằng, và cũng để con nhận thấy rằng, con vẫn còn có một gia đình. Con vẫn còn đó, tình yêu thương ba mẹ dành cho con, ba mẹ nhé. Quý vị và các bạn thân mến! Những tâm sự cảm động mà bạn Vũ Khôi đã bộc bạch trong lá thư như một nhắc nhở cần thiết cho những bậc làm cha, làm mẹ về thái độ quan tâm yêu thương của mình dành cho con cái. Trong cuộc sống hiện nay, vì phải chịu nhiều áp lực của công việc, vì mãi mê chạy theo nhu cầu tiêu thụ vật chất ngày càng cao trong sinh hoạt và cuộc sống, rất nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lao mình vào sự nghiệp mình đang đeo đuổi và không còn thời gian để dành cho gia đình và con cái. Họ lãng quên tuổi thơ của chính con cái mình. Họ đang đánh mất dần khả năng yêu thương và dùng tiền bạc, vật chất như một sự bù đắp cho con cái của mình. Họ chỉ biết áp đặt những phương pháp giáo dục với con cái từ gia đình đến nhà trường một cách nguyên tắc và không có thời gian để gần gũi, đối thoại với con cái. Vì thế, họ không có cơ hội để hiểu biết những chuyển biến phức tạp trong tâm hồn của con trẻ hay phát hiện những khó khăn vướng mắc trong đời sống của chúng để có những nâng đỡ hay hỗ trợ kịp thời. Thái độ bỏ mặc và thờ ơ của cha mẹ đã tạo nên những khoảng trống quá lớn trong tâm hồn con cái, và đó là cơ hội tốt để người trẻ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của cuộc đời. Nếu một ngày nào đó, khi đối diện với sự thật hư hỏng của bạn Vũ Khôi, hoặc tệ hơn là khi phải gặp lại bạn ấy bên vành móng ngựa, cha mẹ của bạn ấy vẫn không thể hiểu được vì sao mình đã hy sinh, vật lộn với cuộc sống để mang về cho con cái biết bao tiện nghi vật chất. Tại sao bạn ấy không lo học hành để nên người mà lại trở nên hư đốn như thế? Bạn ấy còn muốn đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Họ không biết rằng từ bao năm qua, điều bạn ấy thật sự muốn nghe chính là giọng nói yêu thương, ân cần hỏi han qua các cuộc điện thoại của ba mẹ. Điều bạn khao khát được thấy là hình ảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong những lần được ba mẹ đón về nhà. Điều bạn cần nắm giữ là bàn tay và những món quà từ cô em gái thân thương. Nghĩa là điều bạn ấy cần là những giây phút để bạn ấy nhận thấy rằng bạn ấy vẫn còn có một gia đình. con cái luôn cần sự quan tâm yêu thương trực tiếp từ cha mẹ. Chúng nó muốn sự hiện diện của chính cha mẹ mình và những tiện nghi sang trọng của cải vật chất vô hồn không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm tình yêu của sự quan tâm đó. Lạy Chúa, Ngài là Cha và đã yêu thương chúng con với hết sự ân cần, quan tâm vốn có của một người cha. Cha không chỉ ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật và cuộc sống, mà qua bí tích thánh thể, Cha còn hiện diện và ở lại với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con cũng biết đem lại hạnh phúc cho con cái bằng cách cho đi chính bản thân mình. Vì tình yêu thực sự của chúng con dành cho con cái không chỉ là những gì chúng con thực hiện hay chu cấp, nhưng là đã ban tặng chính mình bao nhiêu. Amen.
Lưu kinh này theo đôi bàn tay, vươn lên trời cầu Ngài dẫn lối, van xin tin Chúa đời thương cha mẹ yêu, kêu tin tin Chúa khấn ban ơn huyền siêu, tin nơi tin Chúa lắng nghe tin dâng sớm.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.